Xin chào các bạn thính giả yêu mến. Xin được gửi tới các bạn câu chuyện Tẩy não. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Hoa bán thế nào vậy em?
Dạ, con bé mừng rỡ.
120 anh ạ, em lấy anh 100 thôi. Hồng Nhung tặng người yêu hôm nay thì hết ý đấy ạ.
Quân phì cười,
mồm mép gớm, nhưng mà anh mày chưa có người yêu.
Con bé tròn xoe mắt.
Nó đưa ngón tay gầy guộc chỉ về phía bàn Quân vừa ngồi trong New Era. Em tưởng chị kia là người yêu của anh.
Quân đưa mắt theo hướng ngón tay con bé, một cô gái xinh đẹp, tai đeo headphone, tinh khôi trong màu áo khoác trắng với ly cà phê sữa nghi ngút khói. Những ngón tay nhịp nhàng gõ xuống mặt bàn và đầu lắc lư theo tiếng nhạc trông thật ngộ nghĩnh. Quân nháy mắt với con bé bán hoa.
Nhóc, chọn anh một bó hoa đẹp nhất.
Đó chưa phải là người yêu anh, nhưng sắp.
Con bé lựa cho Quân bó hồng xếp hình trái tim rực rỡ, còn đọng mấy hạt nước long lanh trên cánh và toe toét.
Chúc anh may mắn ạ.
Quân rút 200.000 đưa cho nó và xoa đầu.
Không phải trả lại. Cảm ơn nhóc, anh sẽ không phụ lòng cô đâu.
Con bé nhìn theo Quân, đôi môi rạng rỡ. Quay lại New Era, Quân chậm chậm bước đến cái bàn quen thuộc. Cô gái rút headphone ra hỏi.
Sao hả bạn?
Quân chớp chớp mắt.
Bàn này tớ ngồi rồi ấy ạ.
Vậy à, tớ xin lỗi. Cô gái định đứng lên nhưng Quân ngăn lại.
Không sao, ấy đi một mình à?
Ừ.
Vậy thì...
Quân đưa bó hoa ra.
Tớ là Quân, rất vui làm quen với ấy.
Thoáng chút ngạc nhiên nhưng cô lấy lại tự tin rất nhanh với nụ cười tỏa nắng.
Tớ là Uyên, tớ ngồi đây được chứ?
Họ quen nhau như vậy và chẳng bao lâu thì đến với nhau như một lẽ rất tự nhiên. Quân có thể nói là một chàng trai khá hoàn hảo, ngoại trừ cái bệnh đào hoa và lăng nhăng quá thể. Chưa bao giờ yêu ai hơn 2 tháng, nhưng mà lắm đứa con gái lại cứ nguyện chết vì Quân. Uyên, con gái cung cự giải, tài năng, thông minh, cá tính, sống tình cảm nhưng cái lòng tự trọng cao chót vót. Yêu nhau được gần 1 năm, quả là kỷ lục đối với Quân. Mặc dù trước đây Quân luôn nghĩ mình cũng chỉ coi Uyên như những cô gái trước, có điều Uyên luôn tỏ ra bí hiểm khiến Quân phải không ngừng tìm hiểu. Uyên chăm sóc cho Quân như một đứa trẻ, chu đáo, ân cần. Quân quen được nuông chiều nên coi đó là chuyện đương nhiên. Nhiều lúc Quân hời hợt, vô tâm, nhưng Uyên không trách móc. Cho đến một ngày nọ, Quân quen một chị hơn mình 2 tuổi. Chị khác hẳn Uyên, dịu dàng và sâu sắc. Quân thích chị. Uyên biết nỗi tủi hờn trong cô trào lên. Ai cũng nói nếu chẳng may chia tay, người ra đi sẽ là Quân. Nhưng lần này thì khác. Lý do đơn giản cực kỳ. Chán nhau.
Uyên, anh à, em chán rồi, chia tay nhé.
Quân,
thế à?
Ừ, em đi đi.
Hết, xong, chấm dứt. Lòng Uyên nặng trĩu, Quân lao vào cuộc tình mới. Lại là một cuộc tình 2 tháng. Chị chê Quân trẻ con, không tâm lý, không chiều chuộng. Chị nói Quân ích kỷ. Phải rồi, đòi hỏi sự chăm chút từ một thằng con trai Bạch Dương. Ít lắm, Quân không buồn vì chị. Quân nhớ Uyên. Chẳng phải Uyên là người duy nhất trói chân Quân những 12 tháng 16 ngày sao? Chẳng phải bên Uyên, Quân luôn thấy lòng mình bình yên sao? Chẳng phải mỗi lúc giận hờn, chẳng phải mỗi lúc chị giận hờn, Quân lại buột miệng. Ngày xưa toàn anh nhõng nhẽo người yêu thôi, đừng giận, anh không biết dỗ đâu. 2 tháng xa để Quân nhận ra mình cần Uyên, yêu Uyên tha thiết đến mức nào. Nhưng vấn đề là Uyên gần như đã bị Quân phản bội, và lòng tự trọng sẽ không cho phép cô ấy dễ dàng tha thứ cho Quân. Quân phát điên với mớ cảm xúc hỗn độn. Một lần online, Quân gặp lại con bạn thân đang du học bên Anh. Ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ kể lể, giải bày với đủ thứ biểu cảm, Quân chốt lại một câu ngờ nghịch.
Giờ sao hả mày?
Linh, con bạn thân kể trên, cười ha hả.
Sao lại hỏi tao?
Tao chẳng biết, giờ thì chăm sự nhờ mày thôi. tao không thể nghĩ thêm điều gì, nếu không đầu tao sẽ nổ tung và óc bay tung tóe.
Kinh dị!
Linh chép miệng. Linh vẫn hay làm bác sĩ tâm lý cho Quân hồi còn ở Việt Nam. Giờ nó đi xa, Quân đâm ra đổ đốn.
Thế này Quân ạ, Linh trầm ngâm, chuyện này tao không thể giúp mày được. Bởi hai đường thẳng một khi đã cắt nhau thì chỉ cắt nhau tại một điểm, sau đó chúng sẽ xa nhau mãi mãi. Nếu muốn chúng trùng lại, hãy vẽ lại từ đầu.
Đến bao giờ mày mới bỏ kiểu ăn nói ẩn ý đi hả Linh?
Thằng khỉ, suy nghĩ đi. Vận động hết chỗ neuron thần kinh trong cái đầu tổ quạ của mày ý. Tao tưởng lũ con trai Bạch Dương thông minh lắm.
Cụ thể đi.
Linh chậm rãi gõ từng chữ in hoa to tướng.
Tẩy não.
Gần 3 tháng chia tay, Uyên chưa bao giờ hết yêu Quân. Nhưng Uyên quyết không để cảm xúc đánh bại lý trí. Uyên là kẻ vớt vát bàn thua, thì cô phải cố gắng giữ vinh quang le lói ấy, chứ không được tự tay bóp nát nó. Mặc dù đôi lúc cảm giác nhớ nhung khiến ruột gan cô cồn cào đảo lộn. Hôm nay là mùng 5, tròn 3 tháng xa nhau. Uyên thầm nghĩ, nếu Quân chịu mở miệng xin lỗi hay một động thái ân hận, có lẽ Uyên sẵn sàng tha thứ. Uyên sợ cảnh cô đơn, sợ sống mà không có Quân lắm rồi. Bộn bề suy nghĩ, Uyên tiếp đi trong quá khứ. 6 giờ chiều, điện thoại rung lên từng hồi báo tin nhắn. Uyên giật mình tỉnh giấc, là của Quân. Cô gần như reo lên khi bắt gặp số điện thoại quen thuộc ấy.
Uyên à, anh nói chuyện với em một chút được không?
Bản năng của một đứa con gái kiêu ngạo chợt trỗi dậy trong Uyên. Cố hết sức bình thản, Uyên reply, tim đập mạnh hơn bao giờ hết.
Vâng, em nghe.
Hồi yêu anh đã làm những gì có lỗi khiến em buồn và chán ghét anh.
Anh chẳng làm gì cả, do em không tốt thôi.
Anh hỏi thật đấy, em đừng lảng tránh. Tự nhiên Uyên thấy tủi thân. Chẳng lẽ Quân chưa bao giờ tự nhận thấy mình có lỗi hay sao, mà phải cần đến Uyên chỉ rõ?
Có lẽ cái gì đã qua rồi thì nên cho qua luôn anh ạ.
Không, em phải nói, để anh tránh sai lầm với những người sau.
Uyên bật khóc. Anh ta là đồ vô liêm sỉ.
Anh không biết thật à? Đồ vô tâm. Tại sao em luôn là người phải chủ động tìm đến anh? Tại sao em luôn là người phải lo lắng cho anh? Tại sao em cứ suốt ngày phải quan tâm chăm sóc anh mà không ngược lại? Tại sao em luôn là người phải nhắc nhở anh những ngày đáng lẽ anh phải nhớ? Và tại sao em phải một lòng một dạ với anh, trong khi xung quanh anh là lũ con gái vo ve, còn anh thì luôn tươi cười hớn hở với chúng? Còn nữa, tại sao em lại kẻ thảm bại trước chị ấy, hả anh? Lòng Quân quặn thắt lại. Quả là Quân đã quá vô tâm, đáng chết.
Anh xin lỗi, vậy em giúp anh một điều được không?
Anh cứ nói.
Em có thể quên anh đi, xóa anh đi, coi như anh chưa bao giờ tồn tại trong tiềm thức của em, coi như chúng ta chưa từng quen nhau, có được không?
Uyên cắn chặt môi, nghẹn ngào.
Vâng, điều này em có thể làm tốt, anh yên tâm.
Cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng trái tim Uyên như đã chết hẳn khi nhận tin nhắn cuối cùng của Quân.
Cảm ơn em.
Hi hi. Thế là hết. Hết thật, chẳng còn một tia hy vọng. Cô muốn gào lên, tự trách mình. Mày ngu lắm Uyên ơi, thê thảm như một con cún bị bỏ rơi vậy. Này thì thương nhớ.
Lại một mùa Valentine cô đơn, lặng lẽ và uất. Uyên tự tặng cho mình một bữa cà phê New Era quen thuộc. Không bạn bè, không tình yêu, không gì hết. Như một năm trước, cà phê sữa nghi ngút khói. Như một năm trước, Quân chợt xuất hiện trước mặt Uyên.
Ấy à, tớ ngồi đây nhé.
Uyên ngỡ ngàng không nói lên lời.
Quân nheo mắt tinh nghịch.
Làm quen được không hả ấy?
Uyên bàng hoàng, Uyên thổn thức.
Chẳng phải đã quá quen rồi sao?
Uyên đứng dậy bước đi, bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Uyên.
Tớ là Quân, rất vui được gặp ấy.
Trong đầu Uyên bỗng dội lại những ký ức, những tin nhắn cuối cùng của Quân.
Em có thể quên anh đi, xóa anh đi, coi như anh chưa bao giờ tồn tại trong niềm ký thức của em, coi như chúng ta chưa từng quen nhau, có được không?
À, thì ra. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp rồi vỡ òa nức nở. Như một năm trước,
Uyên cười trong khi nước mắt vẫn đang rơi vì hạnh phúc. Chào bạn, tớ là Uyên.